gì như thiện. Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông, Úc Châu. Thời gian: 28 tháng 2 năm 2006. Địa 2. Chào chư vị đồng tu, chúng ta tiếp tục xem tiếp phần dưới. Niệm lão có một đoạn trích dẫn trong Đại Trí Độ Luận. Chúng ta hãy đọc lại đoạn này của ngài. Kim giả: tuy tri tu hành giảng cầu, liễu liễu thức tri, lý thể vô cầu, nhưng bất hoại giả danh, thì cố bị tu vạn hạnh, cố đăng cảm giả. Dưới đây trích dẫn lời trong Đại Trí Độ Luận để giảng. Nhược nhân kiến Bát Nhã, thì tắc di bị phược. Nhược bất kiến Bát Nhã, thì diệt di bị phược. Bốn câu này là nói mê. Chỉ cần tâm mê rồi thì không có gì là đúng cả. Thấy Bát Nhã đã sai rồi mà không thấy Bát Nhã cũng sai luôn. Hay nói ngược lại, nếu như đã giác rồi thì cái gì cũng đúng cả. Cho nên bài kệ dưới đây: nhược nhân kiến Bát Nhã, thì tắc di giải thoát. Nhược bất kiến Bát Nhã, thì diệt di giải thoát. Đây chính là mê ngộ không giống nhau. Hai bài kệ này giống như công thức toán học vậy. Dù đặt vào chỗ nào cũng đều chính xác cả. Từ đó cho thấy mong cầu trong Phật Pháp không có gì khác là cầu giác ngộ mà thôi. Cũng như phía trước đã nói, cầu thức đạt mà thôi. Thức là cạn, đạt là sâu rồi. Đạt là thông đạt, thức là nhận thức. Cái này cạn, thông đạt mới sâu. Hiện nay trong cái xã hội này, nhân sĩ tín ngưỡng tôn giáo rất nhiều. Quả thật như trưởng lão Ngọa Hy Đức đã nói, người nhận thức thì nhiều mà người hiểu rõ thì ít. Hiểu rõ chính là thông đạt. Không thể hiểu rõ thông đạt thì niềm tin này được gọi là mê tín. Xã hội đại chúng nói chúng ta làm trò mê tín, chúng ta cũng không thể trách họ được. Nếu bạn trách họ thì chính bạn đã sai rồi. Tại sao không thể trách họ vậy? Hình tượng hiện nay của tôn giáo quả thực là mê tín. Tôn giáo nói đến điều tốt lành đều là ở kiếp sau. Người bình thường xem trọng hiện thực. Tôi hiện đây chẳng nhận được điều tốt lành, kiếp sau thì quá mơ hồ. Kiếp sau ai biết được là có thật hay là giả? Lời chỉ dạy của Phật Pháp hiện tại có đạt được lợi ích không? Đạt được. Lợi ích trong đời này gọi là hoa báo. Giống như thực vật ra hoa, hoa ra rất đẹp. Bạn liền nghĩ đến tương lai sẽ ra quả tốt. Phật Pháp nói quả báo trước mắt là hoa báo. Tương lai đi là quả báo, đời sau mới là quả báo. Nhân quả thông cả ba đời. Đạo Hồi họ nói nhân quả hai đời. Kinh Quran tôi đọc thấy nhân quả ba đời. Tính điều cơ bản của Đạo Hồi có sáu điều. Trong đó có một điều gọi là tinh tiền định. Trong kinh nói Thánh A-la dựa vào tiền định sáng tạo ra vạn vật. Thánh A-la tạo ra người này, cho người này trong đời này hưởng phước, tạo người kia bảo họ cả đời phải chịu tội. Thánh A-la có quyền quy tuyệt đối. Tại sao tạo ra người này hưởng phước, tạo ra người kia chịu tội vậy? Nếu như nói dựa theo sở thích của chính Ngài, vậy thì Thánh A-la quá không công bằng rồi. Người này nếu như cả đời hành thiện thì đời sau họ sẽ lên thiên đường, cả đời tạo ác đời sau sẽ xuống địa ngục. Điều này không sao cả, nhưng mà dựa theo tiền định thì câu nói này rất hay. Tiền định nhất định là nghiệp nhân của đời quá khứ. Trong đời quá khứ bạn hành thiện thì đời này bạn hưởng phước. Trong đời quá khứ bạn hành bất thiện thế thì bạn phải thọ khổ. Thượng đế rất công bằng. Thượng đế rất ngay thẳng, không có tư lợi, không có thiên vị. Tinh tiền định nói sẽ trôi chảy ngay. Cho nên khi tôi qua lại nói chuyện với họ, không phải hai đời mà là ba đời. Mặc dù các bạn không nói luân hồi, quả thực là nhân quả ba đời. Nếu không, bạn sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Bạn sẽ khiến người ta nghĩ không ra cái đạo lý này. Muôn sự muôn vật đều có tiền định. Nếu như ở trong Phật Pháp nói thì tiền định có tiền định tuyệt đối. Đó là gì vậy? Là Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là tiền định. Vì bạn tạo tác bất thiện mới có phiền não, mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này ở trong tâm thanh tịnh tự tánh không có, vốn dĩ không có phân biệt, vốn dĩ không có chấp trước, không có vọng tưởng, vốn dĩ không có. Bây giờ tại sao lại sinh ra vậy? Đây gọi là tập khí. Phật Pháp cũng nói, Nho cũng nói, bản tánh, tập tánh. Tập chính là bạn học tập. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Do đó giáo dục mới ra đời. Tại sao phải giáo dục? Tập khí. Là một vấn đề lớn, không thể không lưu tâm. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Đối với cá nhân mà nói, bạn cả đời giàu nghèo quý tiện, tập tánh là chủ đạo bạn. Đối với xã hội mà nói, sự an toàn của xã hội, sự duy trì của chủng tộc quốc gia, quan hệ với tập tánh là vô cùng lớn. Làm thế nào gìn giữ những tập tánh tốt đẹp, ngăn ngừa nhiễm phải những tập tánh không tốt? Việc này phải nhờ giáo dục. Tư duy giáo dục của người Trung Quốc từ đây mà có. Cho nên trước tiên bạn cần phải có nhận thức, sau đó bạn mới biết nên dùng phương pháp gì để xử lý. Trung Quốc 5.000 năm nay luôn coi trọng nhất chính là giáo dục. Cho nên trong quốc gia kiến quốc quân dân giáo học di tiên. Nhân dân tốt là do bạn dạy mà có. Nhân dân không tốt cũng do bạn dạy mà ra. Bạn dạy họ điều gì vậy? Cho nên Nho gia đề xuất quân thân sư. Đi là bất kỳ người nào một đời làm người, cần phải làm hết nghĩa vụ. Bất kể bạn ở thân phận nào, bạn ở gia đình, quân là lãnh đạo. Bạn lãnh đạo cái nhà này của bạn đi theo hướng nào, đi theo mục tiêu nào. Thân là cha mẹ. Bạn có nghĩa vụ nuôi sống gia đình. Nuôi sống gia đình là trách nhiệm của thân. Cái thứ ba là phải dạy. bạn phải dạy bảo họ. Cho nên bất kỳ một người nào, thiên chức chính là quân thân sư, bất kể đứng trên cương vị nào. Phục vụ trong cơ quan chính phủ hoặc là phục vụ ở trong công ty tư nhân, bạn là viên chức nhỏ. Có quân thân sư hay không vậy? Có. Quân là gì? Bạn phải dẫn đầu, đem công việc bổn phận của chính bạn làm cho tận thiện tận mỹ, làm nên tấm gương cho người khác noi theo, đây chính là lãnh đạo. Tuy bạn không phải là giám đốc, không có danh phận lãnh đạo chính thức, nhưng trên thực tế bạn đã ảnh hưởng họ, đó chính là lãnh đạo. Bạn làm tấm gương, làm mô phạm cho họ, đây chính là sư. Bạn thường hay quan tâm tới đồng nghiệp của bạn, đó chính là thân. Bất kể ở cương vị nào, bất kể ở thân phận như thế nào, quân thân sư là tự nhiên, không phải do con người thiết lập. Đây gọi là tánh đức. Mọi người đều hiểu rõ, mọi người đều biết, mọi người đều có thể làm được, thì nhà đó đâu có lý nào mà không hưng dựng chứ. Quốc gia đâu có lý nào mà không cường thịnh. Xã hội thật sự an hòa lợi lạc. Không có việc gì mà không do giáo dục thành tựu. Giáo dục không còn nữa, xã hội quốc gia có lý nào mà không loạn chứ. Ngày nay cả thế giới đại loạn, nguyên nhân căn bản cho đâu vậy? Giáo dục mất hết rồi, không có giáo dục. Tôi còn nhớ khi đó tôi vừa mới xuất gia, tại chùa Lâm Tế Viên Sơn Đài Bắc, thường trụ phân công việc cho tôi là quét dọn sân chùa. Cái sân đó lại rất rộng, cây cối cũng rất nhiều. Sáng sớm mỗi ngày phải đi quét sân. Chúng tôi tổng cộng có 3 người vừa mới xuất gia làm lao động chân tay này. Có một hôm tôi gặp được dường như là 4 sinh viên. Bên cạnh chùa chúng tôi có một con đường nhỏ đến vườn bách thú. Họ lên núi từ đường nhỏ. Đường nhỏ thì không cần phải mua vé cổng. Tôi nhìn thấy 4 sinh viên này. Dáng vẻ không đoan chánh. Nói năng rất thô lỗ. Sau khi tôi nhìn thấy, bèn cảm thán: đáng tiếc, chưa được giáo dục. Lời nói này của tôi bị họ nghe thấy. 4 người này quay lại liền hỏi tôi. Họ nói: có phải thầy nói chúng tôi chưa được giáo dục phải không? Tôi nói: đúng vậy. Là tôi rất cảm thán, thế các anh chưa được giáo dục. Họ liền bảo với tôi: 4 người họ là sinh viên năm thứ 4 của Đại học Luật Đài Loan. Họ nói: sao thầy nói chúng tôi chưa được giáo dục vậy? Tôi trả lời: các anh là sinh viên đại học năm thứ 4, vì tôi xem thường anh rồi. Tôi nói, được rồi, thế tôi xin thỉnh giáo anh. Giáo có nghĩa là gì vậy? Dục có nghĩa là gì? Giáo dục có nghĩa là gì vậy? Họ không trả lời được. Ba vấn đề đưa ra, họ không trả lời được. Tôi nói, các anh không những chưa được giáo dục qua cao đẳng, mà ngay cả giáo dục tiểu học cũng chưa được học qua. Họ đã vô cùng kinh ngạc. Tôi hỏi, anh biết ăn cơm không? Họ trả lời, ăn cơm ai chẳng biết. Tôi nói, thật không đơn giản đâu. Tôi nói, tôi đem bốn món ăn cho anh. Bốn món ăn này có âm dương ngũ hành. Anh có biết món nào phải đặt ở đâu không? Thật sự họ chưa học qua. Là trong lễ ký. Trong thiên nguyệt lệnh nói, cuối cùng, sinh viên vào thời đó còn khá lắm. Bạn thật sự nói được, họ vẫn phục. Họ nói, thế chúng tôi hiện nay được giáo dục như thế này gọi là gì vậy? Tôi trả lời, nếu như nói danh phù hợp với thực thì không thể gọi là đại học. Gọi là gì vậy? Trung tâm dạy và học tri thức cao đẳng. Đây là danh phù hợp với thực. Các bạn đã tiếp nhận sự truyền thụ tri thức cao đẳng chứ không hiểu tí gì về giáo dục. Họ phục ngay. Học sinh hiện nay không được. Học sinh hiện nay không phục. Không thọ giáo. Giáo, chữ này là trên làm, dưới noi theo. Bạn người trước làm thế nào, người sau học thế ấy. Đây là giáo. Dục, trong thuyết văn giải từ của Trung Quốc đều có giải thích. Sao gọi là dục vậy? Cứu thất trưởng thiện giả. Thất là lỗi lầm của bạn. Bạn lỗi lầm phải giúp đỡ bạn sửa chữa lại cho đúng. Hằng ngày phải tăng trưởng thiện tâm, thiện hạnh của bạn. Đây là dục. Họ đâu có biết. Rất nhiều người làm giáo dục cũng không biết. Bạn nói, có hỏng hết hay không? Giáo dục, người thầy phải lấy mình làm chuẩn mực. Phải làm nên tấm gương cho học trò thấy. Đó là giáo. Không phải ở trên văn tự. Văn tự là công cụ, là phụ đạo. Quan trọng nhất là lấy bản thân làm chuẩn mực. Cho nên ở trong gia đình, cha mẹ phải dạy cho con cái. Cha mẹ là tấm gương của con cái. Người Trung Quốc chúng ta thường nói, thượng lương bất chánh, hạ lương oai. Thượng lương là thế hệ trước, con cái là thế hệ sau. Cử chỉ ngôn hạnh của thế hệ trước không đoan chánh, trẻ con từ nhỏ biết học theo rồi, tương lai chúng sẽ làm vượt hơn bạn nhiều. Cho nên thế hệ trước, cái tấm gương này phải đoan chánh, phải tốt. Thế hệ sau mới có học trò tốt, mới có con cái tốt. Ở trong đoàn thể, vừa rồi tôi đã nói, bạn phải hiểu được ý nghĩa quân thân sư này. Thủ trưởng của công ty cửa hàng, công ty của bạn hưng dựng hay không? Hãy xem thủ trưởng có đoan chánh không. Nếu thủ trưởng chánh, nhân viên đâu có bất chánh. Họ bất chánh là họ đã không đúng phép rồi. Nếu thủ trưởng bất chánh, thì nhân duyên sẽ không thể có người nào chánh được. Tại sao vậy? Nếu họ đoan chánh thì họ lại không đúng phép, phải cùng một bè xấu xa. Không muốn cùng một bè xấu xa thì tự nhiên họ sẽ từ chức đi rồi. Đây chính là vật sống theo đàn, người chia theo giống. Người thiện bao giờ cũng muốn sống chung với người thiện. Người bất thiện bao giờ cũng muốn sống chung với người bất thiện. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Bạn tự nghĩ, thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi câu hội của các bậc thượng thiện nhân. Cái tâm hành này của ta đều bất thiện, có thể vào được không? Đến nơi đó nhìn thấy người ta đông như vậy, ai nấy cũng đều là người thiện, thì bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng, vội vã quay về. Trên thực tế không cần bạn quay về, Phật A Di Đà biết rất rõ, nhìn thấy bạn không đủ tiêu chuẩn sẽ không đến tiếp dẫn bạn. Đạo lý là ở chỗ này. Phật dạy chúng ta điều kiện để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện cơ bản trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn dạy phu nhân Vi Đề Hy, đó chính là dạy đại chúng chúng ta. Bạn thấy phu nhân Vi Đề Hy cầu sanh tịnh độ, trước tiên Phật không nói phương pháp cho bà, trước tiên dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước. Đây là cơ sở. Tịnh tông học hội của chúng ta sau khi thành lập, trong pháp hành của tu hành, chúng ta đã đặt ra 5 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất của tam phước, câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ nhất, nếu như bạn bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư trưởng, thì phía sau thảy đều rỗng không. Bạn làm sao có thể vãng sanh? Đâu có cái đạo lý này. Hiếu thân tôn sư làm sao thực hiện vậy? Thực hiện đệ tử quy. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thực hiện kinh thập thiện nghiệp đạo. Cho nên một câu này gồm 2 bộ kinh, đệ tử quy và kinh thập thiện nghiệp đạo. Điều này không phải Phật pháp, điều này là pháp thế gian. Phật pháp là sư đạo, sư đạo phải xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Pháp xuất thế xây dựng trên cơ sở của pháp thế gian. Cho nên vừa mở kinh điển ra, mọi người đều nhìn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị cũng thường hay nghe Phật độ người có duyên, Phật không độ người không có duyên. Sao gọi là người có duyên vậy? 4 câu này đều làm được, tức là người có duyên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây chính là người có duyên. đệ tử quy làm không được, thập thiện nghiệp làm không được. Bạn ở trong pháp thế suốt thế gian, cái tiêu chuẩn thiện đó bạn chưa đạt, bạn làm sao có thể học Phật? Điều thứ hai mới là học Phật. Học Phật phải bắt đầu từ đâu vậy? Tam quy ngũ giới. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tam quy là gì vậy? Phật mới mở đầu, liền đem mục tiêu học Phật dạy cho bạn. Chúng ta ngày nay nói là tổng cương lĩnh, tổng phương hướng truyền trao cho bạn. Nền giáo dục của Thánh Hiền, pháp thế gian hay xuất thế không có ngoại lệ. Bạn thấy Nho Gia dạy học, dạy trẻ thơ, các em nhỏ, Tam Tượng Kinh, trước tiên đem cương lĩnh mục tiêu dạy cho bạn: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Bốn câu này là tổng phương hướng, tổng cương lĩnh. Phật pháp cũng như vậy. Phật pháp tu cái gì vậy? Giác, chánh, tịnh. Đây là tam bảo. Đại sư Huệ Năng ở trong Đàn Kinh truyền thọ tam quy, ngài không dùng Phật pháp tăng. Khi tôi mới đọc Đàn Kinh, cảm thấy rất kinh ngạc. Ngài truyền thọ tam quy là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Lúc đó tôi đọc đến những dòng chữ này, tôi liền thể hội được. Vào thời đó, Phật giáo truyền đến Trung Quốc đại khái khoảng 700 năm rồi, vào đời nhà Đường. Thời gian dài như vậy, cho nên càng xa càng lệch lạc. Mọi người đối với Tam Bảo sinh ra hiểu lầm. Quy y Phật liền nghĩ đến tượng Phật, quy y Pháp liền nghĩ đến kinh điển, quy y Tăng liền nghĩ đến người xuất gia. Sai rồi. Không phải cái nghĩa này. Quy y là gì vậy? Là quy y tự tánh Tam Bảo, bạn mới có thể được độ. Tục ngữ nói rằng Bồ Tát bằng đất qua sông, bản thân khó giữ. Nó làm sao phù hộ bạn được? Cho nên Lục Tổ đã sửa lại, sau đó nói lại như sau: Phật giả, giác giả, pháp giả, chánh giả, tăng giả, tịnh giả. Giải thích như vậy, mọi người liền hiểu ngay. Chúng ta phải quy y giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh là tự tánh Tam Bảo, là tánh đức vốn có sẵn ở trong tự tánh của bạn. Sao gọi là quy y Phật vậy? Niệm niệm giác mà không mê, đây chính là quy y Phật chân chánh. Niệm niệm chánh chứ không tà, tức là chánh tri chánh kiến chứ không phải tà tri tà kiến. Đây chính là quy pháp. Niệm niệm thanh tịnh vô nhiễm, gọi là quy y Tăng. Bạn thấy mới vào cửa Phật liền đem tổng cương lĩnh tu học Phật Pháp dạy cho bạn. Từ nay về sau, ở mọi lúc, mọi nơi, khởi tâm động niệm, phải giác chứ không mê, phải chánh chứ không tà, phải tịnh chứ không nhiễm. Chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo. Phật tổ và thầy sau khi truyền thọ cho chúng ta, niệm niệm không quên. Bạn sẽ không bị phạm sai lầm lớn. Tổng phương hướng mục tiêu của bạn chính xác thì không bị đi sai đường. Sau đó mới có thể cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là vào cửa Phật. Cho nên điều phía trước đó, điều thứ nhất là thiện thế gian. Điều này là thiện tiểu thừa vừa mới vào cửa. Từ cơ sở này nâng cao lên nữa, đó là thiện đại thừa. Cho nên điều thứ ba là nói Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm. Câu đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Không phát Bồ Đề Tâm thì không phải Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm rồi mới đích thực là Đại Thừa. Bồ Đề Tâm phát từ đâu vậy? Phát từ Tam Tự Quy Y. Không có cơ sở của Tam Tự Quy Y thì Bồ Đề Tâm không thể phát được. Bồ Đề Tâm là chúng ta hiện nay nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Tôi đem nó nói thành năm cái thì mọi người dễ hiểu. Chân thành là thể của Bồ Đề Tâm. Từ thể khởi dụng, dụng có từ thọ dụng và tha thọ dụng. Tức là dùng tâm gì để đối xử với mình, dùng tâm gì để đối xử với người khác. Tha thọ dụng. Đối với bản thân phải dùng tâm thanh tịnh, phải dùng tâm bình đẳng, phải dùng tâm giác ngộ. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là đối với bản thân, là tự độ. Tâm từ bi là độ tha, là giúp đỡ người khác. Cái tâm này phát ra, đây gọi là Đại Thừa. Bạn có thể dùng tâm từ bi đối đãi người khác thì bạn còn có thể hại người không? Làm gì có cái đạo lý này? Cho nên chúng tôi thường nói, đối với tất cả người sự vật, ý nghĩ khống chế, ý nghĩ chiếm hữu, ý nghĩ đối lập, tự nhiên không sanh. Tại sao vậy? Bạn có tâm từ bi. Tâm từ bi có thể đem những ý nghĩ này hóa giải hết. Bản thân bạn mới thực sự được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh, bình đẳng, giác, đây là hưởng thụ. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Phật Pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ cao nhất là gì vậy? Chính là 10 chữ này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, là hưởng thụ cao nhất. Bạn có hay không? Có. Ở trong tự tánh của tất cả chúng sanh, vốn dĩ đầy đủ. Tức là nhà Nho nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bản tánh của bạn vốn thiện. Bổn thiện chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, là bổn thiện có sẵn. Hiện nay, tại sao không có vậy? Tập tánh khiến bạn mê mất. Vì bạn nên biết, tức là phải biết có không. Bản tánh vốn có. Đây chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác là vốn có. Chân thành từ bi là vốn có. Bất giác vốn không. Hư ngụy. U nhiễm. Cống cao ngã mạn. Mê hoặc điên đảo lợi ích riêng tư. Vốn dĩ không có. Trước tiên bạn phải hiểu rõ nó. Nhận thức rõ nó. Vốn dĩ không có thì không nên theo nữa. Phải buông xả nó. Phải dứt bỏ nó. Vốn dĩ có thì phải để nó hồi phục. Chắc chắn không phải do bạn tu mới có. Bạn mới được mà vốn có sẵn. Chỉ hồi phục mà thôi. Đây là ở trong đoạn kinh văn này. Phần trước ở trong Đại Trí Độ Luận nói giác và mê. Hai bài kệ phía sau trích dẫn lời giải thích của Bồ Tát Long Thọ. Giải thích rất hay. Thị trung bất ly tứ cú giả di phược. Ly tứ cú giả di giải. Bạn phân biệt chấp trước bốn câu này, tức là mê. Bạn không phân biệt không chấp trước bốn câu này, tức là giác. Bốn câu này chính là phần trước chúng ta đọc hai bài kệ trong Đại Trí Độ Luận. Nhược nhân kiến bát nhã thì tắc di bị phược. Nhược bất kiến bát nhã thì diệt di bị phược. Bài kệ thứ hai, nhược nhân kiến bát nhã thì tắc di giải thoát. Nhược bất kiến bát nhã thì diệt di bị phược. Bài kệ thứ hai, nhược nhân kiến bát nhã thì tắc di giải thoát. Nhược bất kiến bát nhã thì diệt di giải thoát. Hai bài kệ này, hai bài bốn câu. Chấp trước là mê, không chấp trước là ngộ. Cho nên Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận dạy chúng ta rằng, người khéo học, người biết học, phải lìa tướng ngôn thuyết, không chấp trước ngôn ngữ. Văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ. Không chấp trước ngôn ngữ chính là không chấp trước văn tự. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, danh tự thuật ngữ. Bát nhã, giải thoát đều là danh từ thuật ngữ. Hiểu được ý nghĩa của nó thì không nên chấp trước. Lìa tướng tâm duyên. Tâm duyên là bạn đi nghiên cứu cái này nói thế nào, đây là ý gì. Không có ý gì cả. Càng nghiên cứu càng sai lầm. Cho nên dính là mê rồi, lìa là giác ngay, lìa là buông xả, dính là buông không được. Buông không được thì mê thôi, buông được liền giác ngộ ngay. Cách nói này mọi người dễ hiểu. Tất cả pháp thế xuất thế gian thật chẳng nên chấp trước. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp đều không phải thật. Bạn thấy Thế Tôn nói kinh Bát Nhã, đây là bộ kinh chiếm số lượng lớn nhất trong Đại Tạng Kinh, đến 600 quyển. Nếu chúng ta đem 600 quyển này xem một lần thì cũng phải xem đến 2-3 tháng mới có thể xem một lần bộ kinh này. Sáu trăm quyển kinh này nói điều gì vậy? Cổ nhân nói với chúng ta rất hay. Kinh Kim Cang là đại cương của kinh Bát Nhã. Hay nói cách khác, 600 quyển là nói cặn kẽ về kinh Kim Cang. Nói sơ lược chính là kinh Kim Cang. Còn đơn giản hơn nữa là Bát Nhã Tâm Kinh, có 260 chữ. Đó là đại cương của Kim Cang Bát Nhã, đại cương của đại cương. Hai trăm sáu mươi chữ vẫn còn nhiều, tôi đem nó quy nạp thành 12 chữ. Đơn giản rồi. Thế Tôn 22 năm đã nói trong 12 chữ này là nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Nếu bạn chấp trước, nếu bạn phân biệt, nó không gọi là mê thì gọi là gì? Bạn không buông xả là bạn sai rồi. Tất cả pháp ở đây không những bao gồm pháp thế gian mà còn bao gồm cả pháp xuất thế gian. Bạn thực sự giác ngộ rồi thì thế gian và xuất thế gian đều không tồn tại. Xem vào câu nói của Lục Tổ là thế gian và xuất thế gian là hai pháp. Hai pháp thì không phải Phật pháp. Phật pháp là pháp không khai. Cho nên ở trong giáo lý Đại Thừa, vào pháp môn không hai, vào pháp môn không hai thấy đều buông xả liền vào ngay. Còn một tí gì buông chưa được thì bạn không thể vào. Cái đạo lý này cần suy nghĩ nhiều. Sau đó bạn ở trong tất cả pháp mới thực sự có thể buông xả. Cái này vừa buông xả liền tự tại, vừa buông xả liền khai ngộ. Và bạn nói, được, để tôi thử xem, tôi sẽ buông. Buông xả rồi vẫn không khai ngộ. Nguyên nhân gì vậy? Cái buông xả đó của bạn còn phải buông nữa. Bạn thấy đều buông mà trong tâm còn có cái tôi buông xả thì vẫn chưa buông xả. Cho nên nói đến cuối cùng, buông xả cái gì vậy? Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong tâm mới sạch sẽ. Cuối cùng xin thưa với bạn, vốn dĩ không có thì bạn buông cái gì? Đúng như Lục Tổ đã nói, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ. Nếu như vốn dĩ có thì bạn thực sự buông xả, vốn dĩ không có mà. Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Bạn buông cái gì? Nói buông xả là thừa rồi. Có gì đâu mà buông xả. Mấu chốt mê ngộ là chỗ này. Phần trước tổ sư đưa ra thức đạt hữu vô, đó là mấu chốt của mê ngộ. Bạn thực sự có cái nhận thức này hay không? Thực sự có cái nhận thức này thì lập tức tâm liền thanh tịnh ngay, tâm yên ngay. Tại sao tâm an vậy? Thông đạt rồi, hiểu rõ rồi. Ở trong tâm không còn nghi hoặc nữa. Thật sự được đại tự tại. Phần sau giải thích: bất hành nhi hành, tức vô cầu nhi cầu. Tuy tri lý thể vô cầu, bồ đề vô đắc, nhưng bị tu dạng hạnh, dĩ cảm bồ đề, diệu khế trung đạo, cố năng tương cảm, nhi tương khế giả. Đây chính là điều mà thầy năm xưa dạy cho tôi. Chí thành cảm thông. Chí lý. Lý đạt đến cứu cánh viên mãn. Sự đạt đến cứu cánh viên mãn không hề có một chút khiếm khuyết. Lý tức là sự, sự tức là lý. Tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Tánh tướng nhất như, lý sự không hai. Cho nên bạn chấp trước lý, sự không cần nữa, thì cái lý này của bạn bị thiên lệch, không được viên mãn. Bạn có thể làm được không? Làm không được. Ví dụ lấy vàng làm trang sức, tôi cần trang sức chứ không cần vàng, thì trang sức cũng chẳng có. Tôi cần vàng không cần trang sức thì vàng cũng chẳng có. Tại sao vậy? Nó là một không phải hai. Cho nên lý với sự là viên dung. Lý với sự không ngăn trở nhau. Sự có cần tu hay không vậy? Phải tu. Thành Phật rồi, ứng hóa trong 10 pháp giới, thì hiện tu hành cho chúng sanh thấy. Không phải nói thành Phật rồi thì tôi không cần tu, các anh cần tu còn tôi không cần tu. Không phải vậy. Vốn dĩ là như vậy. Họ cũng không phải tạo tác, cũng không phải cố ý biểu diễn cho chúng ta thấy vốn dĩ như vậy. Nếu bạn thể hội đến mức này, nghĩa thú rất sâu, bạn mới có thể khế nhập cảnh giới. Ở trong kinh Phật nói pháp ấy như vậy, ý nghĩa này sâu lắm. Hy vọng chúng ta phải luôn thận trọng thể hội. Làm thế nào mới có thể khế nhập? Sự tu dứt khoát không được hủy bỏ. Lý tạm thời không hiểu cũng không sao, bằng sự tu, tu lâu rồi thì dần dần sẽ hiểu rõ, dần dần có thể khế nhập. Hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà Phật. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.